quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 14 với đề tài Nước Hằng Sống. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ 4 từ câu 1 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương thứ 4 từ câu 1 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn Giăng. Kỳ thiệt, không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm, nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, vả Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhưng đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng, bây giờ độ chừng giờ thứ sáu. Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví mà ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi, điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lạy cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng Đấng Mêsi, nghĩa là Đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó. Quý thính giả vừa nghe đọc phần Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 1 đến câu 26, là phần Kinh Thánh chúng ta sẽ suy gẫm hôm nay. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này. Câu gợi ý thứ nhất. Xin viết lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thiếu phụ người Samari trên một tờ giấy khác. Chỉ cần viết phần đối thoại. Sau khi viết, xin đọc lại một vài lần. Trong một lớp học Kinh Thánh, người hướng dẫn nên nhờ hai người đóng vai Chúa Giêsu và đóng vai thiếu phụ Samari để đọc phần đối thoại. Một người thứ ba đọc phần không có đối thoại. Câu thứ hai. Dựa vào cuộc đối thoại, xin viết ra một vài nhận xét của bạn về thiếu phụ Samari và Chúa Giêsu. Câu thứ ba. Nước mà Chúa Giêsu nói trong câu 14 là gì? Câu hỏi thứ tư. Theo câu thứ 16, tại sao đang nói về nước hằng sống, Chúa Giêsu lại chuyển đề và nói về vấn đề chồng con của thiếu phụ? Câu hỏi thứ năm. Thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật là thờ phượng như thế nào? Và câu hỏi thứ sáu. Nếu được đối diện với Chúa Giêsu như thiếu phụ người Samari ngày xưa, bạn sẽ nói với Chúa điều gì sau khi được Chúa cho biết Ngài là Chúa cứu thế? Vùng đất Palestine trong thời Chúa Giêsu được chia ra làm ba phần chính. Phía bắc là Galilee, phía nam là Judea và ở giữa là Samari. Phần Kinh Thánh này cho thấy Chúa Giêsu phải đi từ miền Judea ở phía nam lên vùng Galilee ở phía bắc và Ngài phải đi ngang qua Samari. Thường mỗi lần di chuyển như vậy, người Do Thái thường tránh không đi ngang qua miền Samari, nhưng đi bên kia sông Giô-đan lên phía bắc rồi mới qua sông trở lại. Người Do Thái làm như vậy vì họ không bao giờ giao thiệp với người Samari. Theo câu thứ 9. Lý do có sự kỳ thị này là vì vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, người Assyri chiếm Samari, đẩy người Do Thái qua Assyri và đem người nước khác thế vào. Chúng ta có thể đọc trong sách Các Vua Nhì chương 17 câu 6 và câu 24 để biết vấn đề này. Vì vậy, có sự pha trộn giữa đạo Chúa với việc thờ lại các thần khác. Đó là một trong những lý do khiến người Do Thái không bao giờ giao thiệp với người Samari, vì họ cho rằng những người Samari là người lai căng, không giữ đúng luật pháp của Chúa. Vai trò của người phụ nữ cũng không được đề cao trong xã hội Do Thái ngày xưa, cho nên việc Chúa Giêsu đến nói chuyện với một phụ nữ người Samari là điều hiếm có vô cùng. Chính vì vậy mà người này ngạc nhiên hỏi Chúa, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đồng bà Samari sao? Chúa Giêsu đã phá đổ hàng rào chủng tộc và những thành kiến sai lầm xưa cũ trong cuộc đối thoại này. Đây là điều chúng ta nên bắt chước. Chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu đã khéo léo bắt đầu câu chuyện bằng cách xin nước uống và từ đó chuyển đề để trình bày cho bà về nước hằng sống. Đây là điều chúng ta nên áp dụng mỗi khi giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng ta nên bắt đầu từ những vấn đề người khác thích thú và có thể hiểu được trước khi đi đến những vấn đề tâm linh. Chắc chắn, nước mà Chúa Giêsu nói trong câu 14 không phải là nước uống hàng ngày, nhưng là nước trên phương diện tâm linh, hay nói khác đi. Đây là điều làm cho con người thực sự được thỏa mãn. Thiếu phụ Samari đi múc nước về uống, nhưng Chúa Giêsu cho bà thấy có một thức uống cần hơn, đó là nước hằng sống, tức là phương pháp làm cho tâm hồn được thỏa mãn. Đang nói về nước hằng sống, Chúa Giêsu chuyển đề để nói đến chuyện chồng con của thiếu phụ, là vì Chúa muốn cho bà này có dịp tự thú, để bà có thể đi bước đầu tiên trong việc nhận lấy nước sống. Sau câu trả lời của thiếu phụ, Chúa Giêsu giúp cho bà thấy rõ con người thật của mình. Chúa Giêsu không lên án, cũng không phủ nhận. Chúa chỉ cho bà thấy rõ con người của bà. Khi nói về Chúa cho người khác, chúng ta cũng cần làm thế nào để cho người khác tự ý thức về họ như vậy. Chúng ta nên tránh lên án người khác. Sau khi nghe Chúa Giêsu nói rõ về đời tư của mình, thiếu phụ này công nhận Chúa Giêsu là một tiên tri, vì Ngài biết những chuyện riêng tư của bà, và bà lại quay sang nói về việc thờ tự. Đây cũng là phản ứng thông thường của người đời. Mỗi khi nói chuyện tôn giáo, người ta thường thích chứng tỏ cho người khác thấy mình cũng là người đạo đức, có quan tâm đến những vấn đề tôn giáo. Vấn đề thiếu phụ người Samari nêu lên là địa điểm tôn thờ. Đây là vấn đề đã gây chia rẽ giữa người Do Thái và người Samari trong nhiều thế hệ. Khi vào đất hứa, Giô-suê lập bàn thờ cho Chúa tại núi Ê-ban, theo lời Chúa dặn Môi-se ở trong sách Giô-suê chương 8, câu 30 đến câu 32. Núi Ê-ban này gần với núi Garisim, và đó chính là ngọn núi thiếu phụ gọi là hòn núi này trong câu thứ 20. Dựa vào việc Giô-suê lập bàn thờ ở núi Ê-ban và dân chúng tụ họp tại núi Garisim để nghe lời chúc phước, trong Giô-suê chương 8 câu 33, người Samari coi Garisim là núi thánh để thờ Chúa. Trong khi đó, người Do Thái lại cho rằng Jerusalem, nơi có đền thờ vua Salomon xây cất, mới là nơi thờ phượng. Để trả lời cho thiếu phụ, Chúa Giêsu không đi vào những chi tiết tranh luận không cần thiết. Trái lại, Chúa cho bà thấy thờ phượng Chúa với lòng thành mới là điều quan trọng. Lý do chúng ta phải tôn thờ Chúa với lòng thành là vì Chúa là thần. Thần hay thần linh nghĩa là Chúa là đấng vô hình, không bị giới hạn với thời gian và không gian. Chúng ta không cần phải có đền thờ hay ngọn núi mới tôn thờ Chúa, mà cần nhất là phải có lòng thành. Trong câu "Sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến", Chúa không có ý phân biệt hai chủng tộc, nhưng chỉ muốn cho thiếu phụ thấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua dân tộc Do Thái, vì Chúa cứu thế Giêsu là đấng cứu rỗi nhân loại, mà Ngài là người Do Thái. Thiếu phụ Samari có lòng tin nơi đấng cứu thế, nhưng không biết Ngài là ai. Giờ đây, bà được Chúa Giêsu cho biết Ngài chính là đấng cứu thế, và bà đã tin, theo câu thứ 29. Mục đích Chúa Giêsu qua vùng Samari là để giới thiệu chính Chúa cho họ biết. Thiếu phụ trong câu chuyện tiêu biểu cho người dân trong vùng là những người có lòng tin nơi Chúa, nhưng họ chưa biết Chúa cách rõ ràng. Chúa Giêsu đã trình bày cho bà thấy rõ về những vấn đề sau. Thứ nhất, nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu thân xác. Nước hằng sống quan trọng hơn nước uống hàng ngày. Thứ nhì, phải đối diện và giải quyết vấn đề tội lỗi để nhận được nước hằng sống. Thứ ba, đường lối tôn thờ Đức Chúa Trời là phải có tấm lòng thành. Và thứ tư, Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Đây cũng là những điểm quan trọng chúng ta cần nhớ để tôn thờ Chúa cách đúng đắn. Bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 15 đề cập đến lời chứng của người đã gặp Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.